experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Cơm áo gạo tiền được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, trong những tiết mục Cơm áo gạo tiền tuần trước thì chúng ta đã cùng gặp gỡ với những chuyên gia tài chính để chúng ta học hỏi những cái kỹ thuật nè, tối ưu hóa thuế của mình, hay là giúp cho cái cuộc sống về hưu an nhàn, hay là lên ngân sách cho gia đình. Thế nhưng mà đối với Bích Ngọc thì khi nói về tài chính thì những cái quan niệm đúng đắn về tiền bạc cũng rất là quan trọng để định hướng cũng như là dẫn đường cho chúng ta trong cuộc sống. Và ngày hôm nay thì Bích Ngọc mời đến studio của SBS Coach Hà Phi từ WIT.
Cảm ơn Bích Ngọc và xin chào tất cả khán thính giả của đài SBS ngày hôm nay.
Thì chị Hà Phi có thể mở đầu cái câu chuyện bằng cách là giải thích tiền từ đâu ra không? Rất là nhiều người họ nghĩ là tôi phải đi làm thì tôi mới có tiền lương hàng tháng.
Dạ vâng, câu hỏi rất là đặc biệt. Tiền thì từ đâu ra các bạn ạ? Tiền về cơ bản có nguồn gốc từ nhu cầu trao đổi hàng hóa và dịch vụ ở trong xã hội. Trước khi mà có tiền tệ như ngày nay thì người ta đã sử dụng phương thức trao đổi trực tiếp, chẳng hạn như là đổi lúa, lấy cá. Tuy nhiên, những cái phương thức này thì có nhiều hạn chế và vì vậy, qua thời gian, một loại vật trao đổi trung gian đã bắt đầu xuất hiện, nó được gọi là tiền, như một công cụ để giải quyết cho những vấn đề này. Ban đầu thì các nền văn minh cổ đại đã sử dụng các vật phẩm có giá trị như là vàng, bạc, gia súc hay là những cái hạt ngọc trai để làm tiền tệ. Dần dần, xã hội đã chuyển sang sử dụng tiền bằng kim loại, rồi đến tiền giấy. Và cùng với sự phát triển của công nghệ, tiền điện tử ngày nay đã trở nên phổ biến. Xét theo khía cạnh này thì tiền đã ra đời và tồn tại vì nó là một cái phương tiện để trao đổi được xã hội chấp nhận. Đồng thời là một cái công cụ để đo lường giá trị của hàng hóa và dịch vụ. Hay có thể nói, tiền là một vật ngang giá dùng để trao đổi hàng hóa dịch vụ.
Coach Hà Phi vừa mới chia sẻ với chúng ta đi lại một cái chặng đường lịch sử để coi là tiền nó xuất phát từ đâu và đến ngày hôm nay những cái tờ tiền giấy mà chúng ta cầm trên tay là một cái phương thức để chúng ta trao đổi hàng hóa. Khi mà nói đến tiền thì mọi người họ chỉ nghĩ đến được một cái hình thức duy nhất thôi, đó là chúng ta đi lao động cho một cái người chủ nhân nào đó chẳng hạn và chúng ta nhận được cái tiền công và chúng ta có được cái số tiền đó. Đó có phải là cái hình thức duy nhất để mà chúng ta kiếm được tiền không thưa chị Hà Phi ạ?
Đó là một hình thức, nhưng mà tuy nhiên tiền nó cũng có rất là nhiều những cái khía cạnh khác. Nó ngoài ra nó không phải là cái công cụ để trao đổi cái vật chất, mà nó còn là cái sự phản ánh giá trị mà con người mang lại cho xã hội.
Yeah.
Vậy thì cái giá trị của bạn không phải chỉ có mỗi cái việc là bạn đi làm thuê hay không. Bởi vì bản chất của tiền theo một đạo lý lâu đời thì nó được quyết định chính bởi số lượng và chất lượng những con người mà mình giúp đỡ và tạo lập giá trị. Và đây thì nó cũng đã trở thành một cái nguyên lý mà bất kỳ ai muốn đạt được cái sự giàu có và sự thịnh vượng thì cần phải thấu hiểu điều này. Đừng nghĩ là đến cái việc là phải đi làm, để làm thuê, làm công cho ai cả thì chúng ta mới có được một cái giá trị như vậy. Có một cái nguyên lý mới thì các bạn nên thấu suốt điều này thì các bạn sẽ trở nên giàu có và thịnh vượng hơn rất là nhiều. Bởi vì trong suốt lịch sử, những cá nhân và những tổ chức muốn tồn tại và phát triển thì họ luôn luôn phải mang lại những cái giá trị cho cộng đồng và họ phục vụ được những cái lợi ích cho người khác.
Coach Hà Phi có nhấn mạnh đến cái khía cạnh của việc mà chúng ta giúp đỡ và con người đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc tạo ra tiền. Thì chị có thể giải thích cụ thể hơn cho thính giả được hiểu đó là tại sao con người lại là tiền bạc ạ?
Ồ, chúng ta cần có một cái quan niệm hiểu con người là vốn. Bởi vì con người, ở đâu có con người thì ở đó có tiền. Tất cả mọi thứ chúng ta đều thấy rằng đến từ con người đúng không ạ?
Yeah.
Cái nhà, cái xe, rồi tất cả các cái sản phẩm, dịch vụ, tất cả những cái mà chúng ta đang có này, nó đều đến từ con người. Cho nên chúng ta hãy có một cái quan niệm, cái nhìn con người là vốn, con người sẽ tạo ra tất cả. Và khi mà con người tạo ra tất cả như vậy thì các cái giá trị được trao đổi, nó được hoạt dụng.
Cái con đường để từ một người, tức là cái nhân, cái con người đó có thể tạo dựng được cái số tiền, cái thịnh vượng và cái giàu có đó, con đường đó nó sẽ trải qua cái quá trình như thế nào?
Bởi vì khi chúng ta xác định con người là vốn, thì chúng ta phải sao ạ? Chúng ta tập trung, chúng ta đầu tư vào con người. Vậy thì khi mà chúng ta nghĩ đến đầu tư vào con người cũng vậy, mà đầu tư thì chúng ta phải có đến một cái vốn. Hồi nãy Hà Phi đã chia sẻ cùng với tất cả chúng ta, con người là vốn. Vậy thì các cái hoạt động mà nó liên quan tới kinh doanh đòi hỏi, ví dụ như là thông thường thì kinh doanh thì chúng ta phải đòi hỏi phải có kiến thức về đầu tư này, phải có kiến thức về kinh nghiệm này và vốn này. Thế thì ngay khi mà nghĩ đến vốn thì chúng ta sẽ nghĩ đến tiền bạc này, đến tài sản này, hay là các cái hình thức đầu tư tài chính, yeah, giống như là chứng khoán, như bất động sản chẳng hạn.
Đúng rồi, muốn đầu tư thì phải có tiền, nhưng mà tôi không có tiền thì làm sao đây?
Vậy thì một người không có tiền thì mình sẽ bắt đầu từ đâu? Sẽ có một cái loại đầu tư vô cùng đặc biệt, đó chính là các bạn hãy đầu tư vào chính bản thân mình. Và như vậy, nếu như chúng ta mượn cái tư duy nhân quả, thì chúng ta sẽ có thể thấy rằng là một người đầu tư ấy, mục tiêu của cuối cùng của họ dẫn đến là kết quả, đó là tài sản, đó là vật chất, đó là tất cả những cái gì mà chúng ta muốn có được. Thế như vậy mà muốn để có được một cái quả như ý, tức là chúng ta nói là giàu có, thịnh vượng, nó là một cái quả như ý. Vậy thì chúng ta phải hiểu được rằng là quả nó sẽ không đến từ sự may rủi hay sự ngẫu nhiên, mà phải có nhân và duyên phù hợp. Giống như việc bạn trồng một cây ớt, bạn gieo cái hạt ớt thì bạn không thể mong đợi nó có thể mọc thành cây táo và cho bạn được quả táo. Như vậy thì bạn sẽ đầu tư vào cái nhân gì để đảm bảo quả của bạn, tức là cái giá trị vật chất, sự giàu có, thịnh vượng của bạn luôn được sinh lợi và bền vững. Theo cái quan điểm của các bậc cao nhân, cuộc sống của một con người được quyết định bởi hai yếu tố then chốt, đó chính là giá trị cá nhân và mối quan hệ xã hội.
Yeah.
Khi hai yếu tố này được xây dựng vững chắc thì cuộc sống của bạn sẽ tự động có những cái kết quả tốt đẹp. Giá trị cá nhân của một người thì được quyết định bởi trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất của họ. Còn mối quan hệ xã hội của một người được quyết định bởi nhận thức của nội tâm về con người, năng lực của sự nhận dạng và nâng cấp mối quan hệ xã hội. Cả hai yếu tố này thì đều bắt nguồn từ việc nhận thức nội tâm của bạn. Cho nên cái sự đầu tư khôn ngoan nhất chính là đầu tư vào chính bản thân mình đấy.
Phi đề cập đến hai cái yếu tố rất là quan trọng. Thứ nhất đó là cái vốn con người, cái bản thân của chúng ta, và cái mối quan hệ xã hội.
Nó là nội tâm của con người, đó là sức khỏe của người ấy. Và chắc chắn rồi, mối quan hệ từ ở đó nó cũng được hình thành bền vững từ cái nội tâm và cái sức khỏe. Hai cái vẻ đẹp này là hai cái vẻ đẹp nó gắn kết với nhau từ phía bên trong nội tâm của bạn. Nó đẹp từ trí tuệ, từ tâm thái, từ cái nhân cách của con người đó, từ cái phẩm chất. Bởi vì khi một con người có cái nhân cách vui vẻ, họ đi đến đâu họ cũng mang lại sự vui vẻ, họ đi đến đâu họ cũng mang lại niềm tin, họ đi đến đâu họ cũng mang lại hy vọng cho người khác. Và ở họ luôn luôn có một cái sự trân trọng biết ơn, ở họ lại luôn luôn có cái yêu thương, có cái bao dung, có cái sự khiêm tốn và chân thật. Với tất cả những biểu hiện vật chất từ ở phía bên trong của những cái điều mà Hà Phi vừa nói, cộng thêm phẩm chất ưu tú của họ nữa, đó chính là nhân, là lễ, là nghĩa, là trí, là tín, thì thực sự đó là một con người giàu cực kỳ.
Bính Ngọc được biết là chị Hà Phi là một người phụ nữ rất là thành công trong cuộc sống. Chị Hà Phi là một người bà, một người mẹ, có một gia đình rất là trọn vẹn, đủ đầy. Thì nếu mà phản ánh những cái giá trị mà chị Hà Phi vừa mới trình bày nãy giờ đó, trong cuộc sống của chị Hà Phi đó, thì chị Hà Phi nhận thấy là lý do mà chị Hà Phi rất là giàu có, dụng như cuộc sống đã dẫn được chị Hà Phi đến cái con đường thành công ngày hôm nay như thế nào?
Thì Hà Phi cũng chưa có chia sẻ nhiều với ai cả để có cuộc sống ngày hôm nay. Bởi vì đối với Hà Phi, với góc nhìn của mọi người, là một người vợ, là một người mẹ, là một người bà thực sự giàu có. Và đến bây giờ thì Hà Phi thấy mình giàu có thật. Và để cho được cái kết quả mà giàu có ngày hôm nay, thì tất cả những cái điều, cái một cái nhận thức trong sâu thẳm của Hà Phi, đó là cái việc đầu tiên nhất, mình làm giàu chính bản thân mình. Mình phi vật chất hóa được bản thân mình. Mình phi vật chất hóa cái trí tuệ của mình lên, rồi tâm thái của mình, nhân cách và phẩm chất. Đấy là những cái yếu tố quyết định một cách gọi là trọng điểm. Bởi vì khi cái yếu tố phi vật chất Hà Phi vừa chia sẻ, tức là mình làm giàu cái bản thân của mình ấy, được cao nhân chỉ điểm với một cái công thức ấy, là nhân tốt cộng với duyên lành ra quả như ý. Thì cái nhân ấy, mà nãy giờ chúng ta cùng nhau chia sẻ từ ở phía đầu đến giờ, nó chính là con người mình. Nó chính là trí tuệ, nó chính là tâm thái, nó chính là nhân cách và phẩm chất. Thế thì bốn cái điều này nó luôn luôn nó được trưởng dưỡng, nó luôn luôn nó được lớn dần ở bên trong con người Hà Phi. Để thể hiện trong cuộc sống như thế nào thì Hà Phi chỉ biết rằng từ bé cho đến khi mà trưởng thành thì cuộc sống của Hà Phi luôn luôn mình có một cái sự vui vẻ với mọi người, luôn luôn có cái sự ấm áp, sự chân thành. Bản chất là cái nguồn năng lượng ở bên trong mình, nó có một cái nguồn năng lượng an vui và bao dung, trân trọng, biết ơn đấy, thì nó sẽ phủ trùm lên trên tất cả mà những cái điều Hà Phi có được ngày hôm nay. Thì cái nguồn năng lượng ấy nó đến từ đâu? Thì Hà Phi cũng xin được chia sẻ bật mí một điều. Đó là Hà Phi thật sự được nuôi dưỡng cái nguồn năng lượng này từ sự cảm động nội tâm của mình. Bởi vì trong cuộc sống có những điều Hà Phi tưởng chừng như là mình không thể có được những điều đó. Kể cả ngày như ngày hôm nay, Hà Phi đang được ngồi ở đây ở Melbourne và được ngồi ở trên đài SBS để chia sẻ cùng với mọi người về bản thân mình như vậy. Nhưng Hà Phi lại có được cái điều mà mình tưởng rằng là mình không bao giờ có, và mình lại có được cái điều này. Thì cái nguồn năng lượng của cái sự trân trọng biết ơn ấy nó được nuôi dưỡng. Và chính cái sự nuôi dưỡng ấy thì nó lại cho mình, nó là một cái hệ sinh thái ở bên trong, nó sẽ vận hành một cách rất là đặc biệt.
Chia sẻ của chị Hà Phi nó cũng phản ánh rất là nhiều những cái biến cố trong cuộc sống của chị và cái vị trí mà chị có được ngày hôm nay. Thì quay trở lại với tiết mục Cơm Áo Gạo Tiền nha. Thì Bích Ngọc sẽ đặt ra câu hỏi khó với chị Hà Phi. Bởi vì chị Hà Phi là một cái người mà Bích Ngọc tạm gọi là đã tu luyện, tu tập thành công ha. Mình nhìn được thấu rất là nhiều thứ. Trong cuộc sống họ phải đối mặt với rất là nhiều những cái vấn nạn. Họ có thể là những người mẹ mà gặp khó khăn trong cái việc trả tiền nhà mỗi tháng. Họ có những cái đứa con nhỏ, họ luôn luôn cảm thấy mình không có đủ. Họ có thể là những cái người cha mà đang đi làm thuê vân vân, và họ mất việc vào ngày mai, họ không có kiếm được công việc trong vòng 3-4 tháng, và họ gặp khó khăn trong cái việc đó là đặt thức ăn lên bàn cho các con của mình. Cái suy nghĩ về cái việc đó là tôi phải kiếm, tôi phải lao động, tôi phải bán cái sức khỏe của mình, tôi phải làm đủ mọi cách để mà kiếm tiền cho con cái, gọi là cái tiền mà như chị Hà Phi nói lúc nãy đó là cái tờ giấy đó để trao đổi vật chất á, là vấn nạn, là cái vấn đề thường trực với họ trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì làm sao để mà những cái kiến thức của chị có thể gần gũi với họ?
Một câu hỏi khó. Với cái nhìn, góc nhìn của thế gian. Đối với một người như Hà Phi thì để mà chúng ta chạm đến được cuộc sống mà như các bạn đang nghĩ rằng là tôi đang khó khăn, tôi đang cần phải có, ngày mai phải trả tiền bill và tất cả mọi thứ trong cái tháng ngày hôm nay. Nhưng mà thật sự các bạn có biết rằng tất cả những cái gì mà các bạn đang có ngày hôm nay, cái biểu hiện của ngày hôm nay, nó lại chính là cái quả của các bạn. Và cái quả này nó là xảy ra tất yếu như mà bạn đang gặp phải. Ví dụ tại sao tôi không đủ tiền bill để tôi trả tiền điện cho tháng này, hoặc là tất cả những cái việc mà ngày mai con tôi ăn bằng gì, thì nó đến đấy ngay hiện trạng bây giờ, nó là cái quả rồi. Vậy thì thay vì là mình ngồi đấy mình trăn trở về cái quả để mình phải đi hái cái quả đó xuống, là mình thấy rằng là cái quả nó là quả bất như ý rồi, nó không phải là cái quả mà tôi ước muốn. Vậy tôi ước muốn giàu có cơ, tôi ước muốn thịnh vượng cơ, tôi ước muốn như bao nhiêu người sống ở ngoài kia để tôi có được những cái điều tuyệt vời cơ. Nhưng tại sao bây giờ lại như thế này? Bình tĩnh lại một chút, chậm lại một chút, không có oán thán, không có nghĩ rằng tại sao tôi lại khổ, không nghĩ rằng tại sao tôi lại nghèo. Mà cái quả của tôi đến rồi thì sao ạ? Mình sẽ mỉm cười, bởi vì mình nhịn đói một bữa mình chưa chết. Nhưng mà nếu mà mình không nhận ra được rằng cái điều đó là cái quả nó được xảy ra rồi, và chúng ta phải thiết lập lại cho mình một cái sự bình an mới, rằng là mình nhìn như vậy thì cái điều gì tốt đẹp nhất mình có thể làm được lúc này thì đó là câu trả lời. Và trên cái nền tảng chúng ta vẫn phải gì ạ? Chúng ta vẫn phải quay trở lại với chính bản thân mình để xem lại, nếu như một con người có trí tuệ, nếu như một con người có tâm thái, một con người có nhân cách và phẩm chất, chắc chắn 150% rằng cuộc sống của họ không xảy ra như những cái quả mà chúng ta vừa chia sẻ.
Không chỉ thiếu tiền mà họ đang thiếu những cái điều mà chị Hà Phi chia sẻ, phẩm chất, trí tuệ, nhân thái, phẩm cách mà
chính
họ
xác.
Cần phải
làm giàu lên, họ làm giàu lên.
Họ cần phải làm đủ những cái đó trước khi mà họ muốn có tiền. Thưa quý vị, Coach Hà Phi vừa chia sẻ với chúng ta cái tư duy đúng đắn để chúng ta hiểu tiền là gì và làm thế nào để tiền trở thành cái công cụ giúp chúng ta đạt được cái mục tiêu trong cuộc sống.
Hà Phi cảm thấy rung rinh bởi vì thực sự mỗi một chúng ta đã bắt đầu chạm đến, chúng ta có, ai cũng có hết á. Một đồng thôi cũng là tiền. Nhưng mà bạn biết cách mà xài cái một đồng đó nó có ý nghĩa, thì bạn sẽ trở nên giàu. Vậy thì làm sao để mình biết là một cái đồng tiền đấy của mình xài để cho nó có ý nghĩa?
Đúng rồi. Sử dụng tiền cũng phải học, đúng không chị?
Yes.
Kiếm tiền là một bài học rất khó, nhưng mà cách làm sao để sử dụng tiền cho đúng lại là một bài học lớn hơn.
Dạ. Mà nó khó hơn, bởi vì chúng ta kiếm tiền khó 1 và chúng ta tiêu tiền khó 10. Một người mà khi mà mất cái thân này đi ở trên thế gian này, mà họ là cái người mà để lại tiền bạc, thì họ là cái người, nói theo tiếng Anh thì là stupid nhất, là cái người mà thật ra là khổ nhất, tệ nhất khi họ để lại tiền. Bởi vì họ đến đây, nếu mà họ chỉ có cắm cúi, họ đi tìm ra cái tiền đó đó, nhưng họ cuối cùng gì, khi mất thân này họ không có mang được. Họ mang được cái gì? Cái thứ họ mang được chính là cái giá trị mà họ tạo lập, họ để lại cho xã hội. Cái thứ mà họ mang được chính là trí tuệ của họ, chính là tâm thái của họ, chính là nhân cách của họ, chính là phẩm chất của họ. Như chúng ta đã thấy, có rất là nhiều người mất đi, nhiều những anh hùng, nhiều những vĩ nhân. Tại sao tên tuổi của họ còn sống hoài, sống mãi? Họ để lại cho chúng ta cái gì mà họ còn sống hoài vậy? Thì chúng ta cũng vậy, nếu như một người bình thường thôi. Nếu mỗi một con người, ngày nào chúng ta cũng nghĩ đến cơm áo, gạo tiền cho người khác, thuận theo đó, thì cái cơm áo, gạo tiền của mình nó sẽ được đủ đầy. Hà Phi nói chỗ này, mọi người chậm chậm một chút, mọi người sẽ thấy nó rất là đặc biệt. Bởi vì chúng ta càng thiếu cơm áo gạo tiền bao nhiêu, đây cũng chính là câu hỏi mà phía trước hồi nãy nó hơi trừu tượng, nhưng đặt vào bối cảnh này thì nó sẽ rất là đặc biệt. Bởi vì chúng ta càng thiếu thốn về cơm áo gạo tiền bao nhiêu, thì chúng ta đừng nghĩ về cái việc mà chúng ta thiếu, mà chúng ta làm lớn lên, làm giàu cái điều này cho người khác, thuận duyên theo đó thì chúng ta được đủ đầy. Thuận duyên theo cái việc mà chúng ta làm lớn lên, làm giàu cho người khác, cơm áo gạo tiền cho người khác, thì chúng ta, cơm áo gạo tiền của chúng ta đủ đầy. Bởi vì trong cuộc sống của Hà Phi, khi mà Hà Phi được thức tỉnh và được cảnh tỉnh cái điều này, đó là chính khi mà Hà Phi nhận được một cái án gọi là tử cho mình. Thì lúc bấy giờ thì Hà Phi mới giật mình, Hà Phi mới thấy rằng vậy thì ngày mai mình không còn ở đây nữa, cuộc sống nó ngắn ngủi vậy thôi sao, vậy thì mình đã làm được cái gì? Gia đình mình, chồng mình, con mình, những người đồng hành, cộng sự với mình, họ được cái gì? Thì ngay lập tức với cái khoảng thời gian mà bác sĩ đã định liệu cho Hà Phi, thì Hà Phi đã chọn lựa là vậy thì mình có thể làm được gì tốt nhất để lại. Và thuận duyên theo đó thì Hà Phi trở thành con người của ngày hôm nay đó cả nhà. Và đấy chính là cái điều Hà Phi chia sẻ. Trong cái lúc mà mình thiếu thốn, mình không có cái điều đó, mình làm giàu, làm lớn lên cho người khác, thì thuận duyên theo đó mình lại trở thành người giàu và đủ đầy. Và nó bền vững đến như bây giờ đấy ạ. Thứ nhất, Hà Phi không mất thân, mà Hà Phi lại có thể ngồi ở đây để chia sẻ cùng với tất cả các bạn những cái giá trị hiện thực.
Vậy thì trong cái quá trình mà chị Hà Phi theo đuổi cái việc đó là giúp đỡ cho những người khác, cơm áo gạo tiền đó, tức là chị đầu tư vào vốn con người mà dành cho người khác đó, chị nhận thấy là cái điều đó đã giúp cho chị có được cái cuộc sống và cái cộng đồng nó bền vững như thế nào?
Ôi, rất là tuyệt vời. Khi mà mình biết được là cái việc mà mình đầu tư vào chính bản thân mình ấy, thì cái điều mà câu hỏi của Bích Ngọc ấy, đó chính là cái sự trường tồn đấy. Đó chính là mình tạo lên một cái sự giàu có trường tồn nhất để mà chúng ta tạo ra một cái sự bền vững, một cái hệ sinh thái luôn, chứ không phải là chỉ cho một mình cá nhân mình. Bởi vì khi mà chúng ta đầu tư vốn vào con người, cái tư duy đúng về tiền, thì hai cái điều này nó là những cái yếu tố then chốt để giúp cho chúng ta có thể xây dựng được cái cộng đồng của mình tuyệt vời nhất. Chúng ta nó không, hai cái giá trị này nó không giúp chúng ta nâng cao được cái giá trị cá nhân của bản thân mình, mà nó còn góp cho cái phần mà tạo dựng để cho một cái cộng đồng, một cái xã hội nó thịnh vượng và nó công bằng, và tất cả mọi người thì cùng hỗ trợ lẫn nhau. Đầu tư vào con người thì chúng ta có thể hiểu đó là việc chúng ta tập trung vào phát triển trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất, năng lực, thể chất của mỗi một cá nhân con người trong cộng đồng của mình. Và cả nhà cứ thử nghĩ đi, nếu mà khi mà chúng ta nhìn vào một cộng đồng, ai cũng giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất và giàu năng lực, wow, thì đó là một cái cộng đồng mà tuyệt vời nhất. Và khi mà mọi người trong cái cộng đồng đấy, họ đều được có cái sự giàu có đó, họ được đồng bộ một cái đầu tư để mà vào con người như vậy, thì lúc đó chúng ta đã có đồng bộ được cái nhận thức. Đồng bộ được cái nhận thức trong cái cộng đồng ấy của mình, thì họ sẽ sao ạ? Đồng bộ được nhận thức rồi thì lúc cái việc mà chúng ta đồng ngôn, đồng thuận để đồng hành, khi mà một tổ chức mà nó tồn tại được ba cái yếu tố này thì nó tạo nên một cái độ bền vững và rất là trường tồn.
Rất là cảm ơn chị Hà Phi ngày hôm nay đã tham gia Cơm áo gạo tiền cùng với Bích Ngọc. Đây là những cái bài học nhân quả rất là ý nghĩa trong cuộc sống để chúng ta có thể thay đổi được cái nhân của mình để có nhiều tiền hơn, và cái tiền đó nó sẽ không đến rồi đi mà nó sẽ mãi trường tồn để tạo ra cái thịnh vượng cho cái cuộc sống của mình.
Vậy thì làm giàu ở đây là giàu gì ạ? Làm giàu là giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất và giàu vật chất. Đấy là một cái sự giàu toàn diện của một con người. Và khi chúng ta giàu toàn diện như vậy thì chúng ta dễ dàng để chúng ta trở nên thông minh hơn, khôn ngoan hơn, uyên bác hơn và trí tuệ hơn. Và khi mà chúng ta làm chủ chính bản thân mình, làm chủ được bốn khía cạnh của một con người, đó là nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính, họ sẽ trở thành gì ạ? Đó chính là chín dạng người trong một. Đó là họ trở thành cao nhân, quý nhân, nhân mạch, thần tài, nhân tài, minh sư, thầy cô, chuyên gia và thiện đại trí thức. Ôi, cảm ơn Bích Ngọc, cảm ơn đài SBS và cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả ngày hôm nay.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.